Chủ nhật thứ 20 thường niên năm C. Bài trích sách tiên tri Jeremiah. Các thủ lãnh thưa với vua: Xin ngài cho giết con người ấy đi, vì những luận điệu của ông ta đã làm nản lòng các binh sĩ còn lại trong thành này cũng như toàn dân. Thật vậy, con người ấy chẳng mưu hòa bình cho dân này mà chỉ gây tai họa. Vua Zedekiah nói: Đây, ông ta đang ở trong tay các ngươi. Nhà vua cũng chẳng có thể làm gì trái ý các ngươi được. Họ liền điều ông Jeremiah ra đi và bỏ xuống một cái hầm nước của hoàng tử Malkizahu trong sân vệ binh. Họ lấy dây thừng thả ông Jeremiah xuống vì trong hầm có nước, mà không có nước mà chỉ có bùn, nên ông ta bị lún sâu. Ông Evet-Melech đi ra khỏi đền vua và thưa với vua rằng: Thưa đức vua, chúa thượng tôi, những người này làm toàn những chuyện tai ác cho ngôn sứ Jeremiah. Họ đã thả ông xuống hầm và ông đang chết đói ở dưới ấy, vì trong thành không còn bánh nữa. Vua liền truyền cho ông Evet-Melech người Cút rằng: Ngươi hãy đem theo 30 người ở đây đi kéo ngôn sứ Jeremiah lên khỏi hầm, kẻo ông chết mất. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Như thế phần chúng ta được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh. Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho chúng ta. Mắt hướng về Đức Giêsu là đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính người đã khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chịu ô nhục và ngày nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nhớ đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng lản trí. Quả thật trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Chúa Giêsu nói: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Người làm chứng cho sự thật phải trả giá. Thế gian đầy rẫy sự gian trá. Để diệt trừ sự gian trá, cần có những con người biết sự thật, nói sự thật, sống sự thật và làm chứng cho sự thật. Những con người như thế sẽ bị thế gian truy tố vì họ phơi bày sự gian trá của thế gian. Nhưng cũng chính vì sự can đảm của họ, nhiều người lầm đường lạc lối đã quay trở về với chính lộ để được giải thoát. Các bài đọc hôm nay muốn nêu bật tầm quan trọng của sự thật và giá phải trả của những con người dám hiên ngang làm chứng cho sự thật. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Jeremiah bị những nhà lãnh đạo của Juda ném xuống giếng bùn cho chết, vì họ không thể nghe những lời tiên đoán của ông về sự sụp đổ của thành Jerusalem, của đền thờ và toàn nước sẽ phải lưu đày. Nhưng họ đã không giết chết được ông vì vẫn có người muốn nghe sự thật và giải thoát cho ông. Xấu hổ thay, người đó lại là một viên quan thái giám người Ethiopia, một người dân ngoại. Trong bài đọc 2, tác giả thư Do Thái khuyên các tín hữu hãy kiên trì chạy đua trong trận chiến đức tin để làm chứng cho sự thật. Ông khuyên họ hãy noi gương của các chứng nhân đi trước, và nhất là noi gương của Đức Kitô. Tuy người đã bị chết treo trên thập giá, nhưng giờ đây đang ngự bên hữu Thiên Chúa trong vinh quang để cầu bầu cho họ. Trong phúc âm, Chúa Giêsu tâm sự với các môn đệ. Ngài đã ném lửa của sự thật vào thế gian và Ngài ước mong cho lửa cháy bùng lên trong lòng mọi người. Để được như thế, Ngài phải chịu một phép rửa bằng máu. Đó chính là cái chết của người trên thập giá. Bài đọc 1. Ngôn sứ Jeremiah bị giam trong giếng bùn vì nói lời của Thiên Chúa. Thứ nhất, các vị thủ lãnh làm hại Jeremiah vì họ không muốn nghe sự thật. Con người sống bằng hy vọng và lạc quan, họ muốn bình an và phát triển. Thế mà ngôn sứ Jeremiah lại cứ tiên đoán chiến tranh, tù đầy và chết chóc. Đó là lý do các thủ lãnh của Juda đến thưa với vua Zedekiah, xin ngài cho giết con người ấy đi, vì những luận điệu của ông ta đã làm lản lòng các binh sĩ còn lại trong thành này cũng như toàn dân. Thật vậy, con người ấy chẳng mưu hòa bình cho dân này, mà chỉ gây tai họa. Nhưng con người không thể lạc quan miền thượng, nghĩa là lạc quan trong khi chẳng có lý do gì để lạc quan. Các nhà lãnh đạo Do Thái không thể mưu cầu một nền hòa bình tạm bợ hay một nền hòa bình đặt trên sự giả dối, vì sớm muộn rồi thì sự giả dối đó cũng bị lộ tẩy và chiến tranh bắt đầu tàn phá. Sự thật mà ngôn sứ Jeremiah muốn nói với họ ở đây là họ phải diệt trừ tội lỗi và quay trở về với Thiên Chúa thì họ mới có bình an nhờ sự bảo vệ của Ngài. Vua Zedekiah là một ông vua nhu nhược. Vua có thể chưa nhận ra sự thật hay không dám bênh vực cho sự thật vì sợ sẽ bị họ chống đối. Nên vua Zedekiah nói với họ, đấy, ông ta đang ở trong tay các ngươi. Nhà vua cũng chẳng có thể làm gì trái ý các ngươi được. Những nhà lãnh đạo không muốn tay họ vấy máu ngôn sứ Jeremiah, nên họ nghĩ ra một cách là quăng ông xuống giếng bùn cho chết vì đói khát và bệnh tật. Họ liền điều ông Jeremiah đi và bỏ ông xuống một cái hầm nước của hoàng tử Malkia trong sân vệ binh. Họ lấy dây thừng thả ông Jeremiah xuống, vì trong hầm không có nước mà chỉ có bùn nên ông bị lún sâu. Thứ hai, ông Ebimelech bênh vực và giải thoát ngôn sứ Jeremiah. Ông Ebimelech là người Ethiopia, là quan thái giám của Zedekiah. Ông có lẽ đã nghe những lời than ai oán và những lời cầu xin của ngôn sứ Jeremiah vọng lên từ đáy giếng. Nên ông đã động lòng trắc ẩn, lòng thương xót giữa con người với con người. Đây chính là lý do ông Ebimelech đi ra khỏi đền vua và thưa với vua rằng, thưa đức vua, chúa thượng tôi, những người này làm toàn những chuyện tai ác cho ngôn sứ Jeremiah. Họ đã thả ông xuống hầm và ông đang chết đói ở dưới ấy vì trong thành không còn bánh nữa. Ngôn sứ Jeremiah bị bao vây bởi đau khổ dưới giếng bùn, đói khát, lạnh lẽo, bệnh tật, sợ hãi bị bỏ rơi và bị đe dọa bởi tử thần. Đây là lúc niềm tin của ông nơi Thiên Chúa bị thử thách. Đây là lúc mà lời Chúa lúc đầu ngọt ngào bao nhiêu, giờ trở nên cay đắng cho lòng ông bấy nhiêu. Đến nỗi ông đã than thở những lời u oán trong bài Ai Ca thứ ba. Dẫu vậy, ông vẫn tin Thiên Chúa sẽ giải thoát ông khỏi tay thù địch và khỏi chết. Tại sao vua Zedekiah bây giờ lại truyền cho Ebimelech đi cứu ngôn sứ Jeremiah? Vua là người nhu nhược, nhưng khi thấy niềm tin và sự can đảm của viên quan thái giám, nhà vua liền thức tỉnh và nhận ra tội lỗi của mình, nên ông truyền cho Ebimelech. Hãy đem theo 30 người ở đây đi kéo ngôn sứ Jeremiah lên khỏi hầm, kẻo ông ta chết mất. Bài đọc 2. Người đã khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá. Thứ nhất, chúng ta được bao vây bởi các nhân chứng đức tin trong lịch sử. Tác giả thư Do Thái hình dung cuộc đời của các tín hữu cũng giống như một cuộc chạy đua trong vận động trường. Trong cuộc thi chạy đua, người tín hữu có những khán giả cổ vũ cho mình là các nhân chứng đức tin của lịch sử trên đám mây nhìn xuống. Để có thể chạy cách hiệu quả, con người cần, thứ nhất, trút bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình. Để có sức chạy dài, lực sĩ cần trút bỏ mọi gánh nặng không cần thiết. Vì một trọng lượng mang trong mình, cho dù nhỏ đến đâu chăng nữa, cũng sẽ trở nên nặng nhọc vì đường dài. Tương tự như thế trong cuộc chạy đua đức tin, các tín hữu cần dứt bỏ những thói quen xấu. Vì một tội lỗi, cho dù nhỏ đến đâu chăng nữa, cũng sẽ ngăn cản các tín hữu không hoàn tất cuộc đua. Thứ hai, hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho chúng ta ở đằng trước. Khác với những cuộc đua trong thao trường, mọi người hoàn tất trong cuộc đua đức tin đều được lãnh nhận phần thưởng. Vì thế, điều quan trọng trong cuộc chạy đua đức tin không lệ thuộc vào việc chạy nhanh, nhưng lệ thuộc vào sự kiên trì để hoàn tất cuộc đua. Thứ hai, chúng ta hãy luôn hướng tới Đức Giêsu, đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Con người chiến đấu là cho một mục đích. Vì mục đích này, con người có thể vượt qua mọi gian nan khổ cực trong cuộc đời. Noi gương Chúa Giêsu, người nhập thể và chịu khổ hình là để ý Thiên Chúa được vẹn toàn. Nói cách khác, vì niềm vui là mang lại ơn cứu độ cho con người, mà Ngài đã cam chịu khổ hình thập giá, khinh thường ô nhục và nay đang được ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Chúng ta cũng vậy, vì hy vọng sẽ đạt được ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã chịu khổ hình để mang lại, chúng ta cũng sẵn sàng vượt qua mọi gian khổ của cuộc đời như Chúa. Trong cuộc đời, nhiều khi chúng ta cảm thấy những người được chúng ta giúp đã không biết ơn thì chớ, lại còn phê bình hay đối xử tàn nhẫn với chúng ta, cho dù chúng ta đã cố gắng hết mực. Những lúc mang tâm trạng như thế, chúng ta hãy nhìn lên cây thánh giá để được an ủi, vì có một người cũng đã mang tâm trạng như thế cho tội lỗi của chúng ta. Cả cuộc đời của Chúa Giêsu là cuộc đời giảng dạy và ban phát ơn lành. Thế mà con người đáp trả lại bằng những khinh thường, nhục mạ, mão gai, roi đòn và đóng đinh trên thập giá. So sánh với những gì Chúa Giêsu phải trải qua, đau khổ của chúng ta không thể nào so sánh được với những đau khổ của Ngài. Vì thế, tác giả thư Do Thái khuyên các tín hữu: anh em hãy tưởng nhớ đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu. Phúc âm. Lời sự thật sẽ gây chia rẽ. Thứ nhất, Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi nửa ấy đã bùng lên. Lửa có ít nhất là ba công dụng: soi sáng, thanh tẩy và sưởi ấm. Chúa Giêsu soi sáng con người bằng lời của Ngài. Sống lời Chúa sẽ giúp con người thanh tẩy tất cả những sai trái và tật xấu trong tâm hồn. Cảm nghiệm được tình thương Thiên Chúa sẽ giúp con người có sức mạnh xóa tan đi những hố sâu chia rẽ và sưởi ấm lại tình người. Lửa mà Chúa Giêsu đã ném vào mặt đất mà muốn cho bùng lên là sự thật và tình yêu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói tiếp: Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Phép rửa Chúa Giêsu đề cập đến ở đây chính là phép rửa bằng máu, là cuộc thương khó của Ngài. Phép rửa này chỉ hoàn tất khi Ngài giang tay chết trên thập giá, để chứng tỏ tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Thứ hai, Thầy đến để đem sự chia rẽ. Lời tuyên bố của Chúa Giêsu sẽ làm không ít người ngạc nhiên. Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban bình an cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết không phải thế đâu. nhưng đã đem sự chia rẽ. Nhiều người sẽ hỏi, tại sao Thiên Chúa của bình an lại đem lại chia rẽ? Bình an của Thiên Chúa khác với bình an của con người, và cách để có bình an của Thiên Chúa cũng khác với cách của con người. Bình an của trái đất là bình an tạm thời và giả tạo vì đặt trên những hiểu biết của con người. Và chiến tranh có thể tái phát bất cứ lúc nào nếu có sự xung đột giữa những hiểu biết của con người. Thiên Chúa ban bình an cho con người không theo kiểu thế gian. Như Chúa Giêsu nói, Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Gioan chương 14 câu 27. Bình an của Thiên Chúa chỉ thực sự có được khi mọi người nhận ra sự thật trong mầu nhiệm cứu độ và tình thương của Thiên Chúa dành cho con người. Vì sự thật của Thiên Chúa khác với sự thật của con người, nên những lời dạy của Chúa Giêsu sẽ tạo nên sự chia rẽ. Có những người tin vào lời Chúa giảng dạy như các tông đồ và môn đệ. Có những người sẽ phản đối và không tin như một số kinh sư biệt phái. Hậu quả là họ tìm cách để tiêu diệt Chúa và các tông đồ. Cũng vậy, khi lời Chúa được gieo trong cùng một mái nhà, sẽ có những người trong gia đình tin, sẽ có những người không tin. Hậu quả là gia đình bị chia rẽ. Nhưng nếu mọi người trong gia đình đều nhận ra sự thật và tin vào lời Chúa, lúc ấy gia đình mới thực sự có bình an và không một quyền lực nào có thể phá tan sự bình an đích thực này. Áp dụng trong cuộc sống. Sự thật mất lòng, nhưng chỉ có sự thật mới giải thoát. Chúng ta hãy để cho lời Chúa thấm nhập vào tận tâm hồn để thanh tẩy tất cả những tính hư tật xấu trong con người. Chúng ta là những ngôn sứ của sự thật. Chúng ta phải can đảm nói và làm chứng cho sự thật, cho dù có phải trả giá bằng những giận ghét, oán hờn và ngay cả cái chết. Có thông phần đau khổ, chúng ta mới được thông phần vinh quang của Đức Kitô trong nước của Thiên Chúa. Chúng ta tin chắc sự thật sẽ toàn thắng. Amen.